Thăm chùa thì hôm nay cũng được dịp đến đây thăm chùa, thăm quý sư cô cũng như gặp gỡ quý Phật tử, thì cũng là cái duyên lành trong ngày gặp ngài quý Phật tử sinh hoạt tu tập. Thì thấy rằng ở đây là cái vùng cũng xa xôi mà quý Phật tử cũng có tâm để mà tu học Phật pháp, để gieo trồng cái căn lành của mình, thì điều đó là điều quý báu. Bởi vì đây là cái căn bản, cái sự nghiệp mà gọi là cái sự nghiệp chính của mình đó. Còn những cái sự nghiệp của thế gian như là nhà cửa, ruộng vườn, có khi xe hơi, nhà lầu, thì cái đó là theo cái tâm của thế gian á, thì nó là sự nghiệp của mình. Nhưng mà quý Phật tử mà học Phật rồi á, thì hiểu kỹ lại cái đó có phải là sự nghiệp của mình hay không? Phải không? Phải sự nghiệp của mình không? Hả? Chứ sự nghiệp của ai? Không phải sự nghiệp của mình, là sự nghiệp của ai? Hả? Cái đó là sự nghiệp, đó là đúng theo nhà Phật á, thì nó gọi là nó thuộc về vô thường, có khi nó thuộc về gọi là năm nhà, không phải của mình, có khi thuộc về nước lửa, nhà cửa mà nó bị nhà tốt rồi đó, nhưng mà gặp cơn hỏa hoạn thì sao, thì của ai, hoặc là bão lụt thì sao? Rồi hoặc là tắt thở thì sao? Thành ra nếu là của mình thì nó phải là luôn luôn là của mình, phải không? Chết cũng đem theo mới là của mình, phải không? Còn cái này là tắt thở là bỏ lại, không có đem theo được cái gì hết. Mà đem theo được cái gì? Đem theo cái gì? Cho nên thường người ta nói là lúc mà sống thì làm này làm kia đồ, tạo biết bao nhiêu sự nghiệp, chết tới khi chết mà cái nút áo ta cũng lắc lại, không đeo cho đem theo nữa, phải không? Cho nên cái sự nghiệp chính của mình là những cái vốn liếng tu hành, tức là nghiệp đó. Thì nghiệp nó có hai, nghiệp thiện, nghiệp ác, phải không? Thì chính cái nghiệp thiện mà mình đã tạo công đức đây nè, thì đó mới là cái mà mình đem theo gọi là qua đời sau hưởng được, không? Còn những cái sự nghiệp của thế gian thì bỏ lại hết. Cho nên người mà khéo, gọi là người mà sáng suốt, người biết lo xa đó, là mình phải lo cho mình, không? Ngay khi còn sống đây nè, mình lo cho mình, chứ không ai lo cho mình bằng mình đâu. Quý vị mà đừng có ỷ lại mình chết rồi cái con cái nó lo. Phải không? Con cái nó có hiếu không? Thì có khi thì nó cũng làm đám đó, làm đám nó cầu siêu rồi cho đó, không? Nhưng mà không biết nó cầu siêu mà nó có thành tâm hay không nữa đó. Phải không? Có khi nó thật có hiếu thì còn tu tốt, có khi nó cậu làm đám cho to, mà cậu nói to để chi, để cho có tiếng phải không? Đó, thì cái đó là cũng chưa phải là thật tâm nữa đó. Còn có những trường hợp mà chết mà gặp ngài trùng thì sao? À, chết mà gặp ngài trùng thì sao? Thì nó ếm nó không cho về nữa. À, phải không? Có gì thấy phải không? À, chết mà gặp ngài trùng rồi thì nó ếm rồi. Không cho về ăn cơm nước gì nữa. À, thì vậy là quý vị thấy là nó bạc bẽo cho tới cỡ nào. Mình nuôi nó tới từ nhỏ tới lớn, không? À, lo nó đủ thứ hết, tới khi chết rồi mà nó sợ mình về. À, chứ đúng ra nếu mà nó thật có hiếu á, thì cha mẹ chết, không? Thì về thì mình là mừng chứ sao mà lại ém không cho về, không? Mà nếu về trước mình đi là càng quý nữa. Phải không? Đi theo cha mẹ là càng quý nữa. Còn cái này là nó ếm, mà nhiều khi nó ếm nhiều cái là còn thấy đau lòng nữa, phải không? À, cho nên người biết không, gọi là lo xa là mình phải lo cho mình đó, khi còn sống đây lo cho mình trước đó. À, mình tạo những cái công đức nè, tu tập nè, làm việc lành nè, không? Đó, thì đó cái nghiệp lành đó. Đó, thì rồi mình chết đó, mình được đem theo, cái đó mình đem theo trọn vẹn, không? Còn khi mà chết rồi thì con cháu là nó cầu, thì nó có thành tâm thì còn cũng có phước đức, nếu nó không thành tâm thì không biết cái ra sao nữa. Cho nên trong kinh Địa Tạng thì nói rằng nghĩa là người sống mà khi mà cầu đó, cầu cho người chết đó, thì 7 phần, 10 phần, không? Thì cái người sống là hưởng 7 phần, chết hưởng có 3 phần. Rất ít, ta chết là hưởng có 3 phần thôi, còn sống là hưởng hết rồi. Đó, mà đó là có tâm thành á, mà còn không có tâm thành nữa thì thôi không biết chào, phải không? Đó. À, cho nên thì hôm nay thì quý Phật tử mà cũng khéo biết mà tu tập vậy đó là cũng là cái điều cũng là đáng mừng đó, tức là mình cũng biết lo cho mình đó, không? Cái này là mình đem theo đó, không? Đó, chứ còn không ai dành được với mình, không? Và nhất là quý vị mà lớn tuổi này đó, thì cái thời gian mà còn lại ở đây rất là quý báu, phải không? Từ thời gian mà còn có mặt ở đây là một ngày là rất quý một ngày, cho nên mình phải tận dụng hết một ngày, sống cho đúng một ngày, phải không? Đó, thì nó có ý nghĩa. Bởi vì thì coi như là thân người mà nó vô thường, nó không biết chừng đâu được hết, cho nên là một ngày mà còn có mặt đây là nó thật là quý báu, cho nên là mình tận dụng nó, sống đúng ý nghĩa, không? Tu tập tạo công đức lành để mình đem theo. Mà trong cái nghĩa là Phật dạy đó, người Phật tử là mình căn bản đó, là mình phải nắm vững cái gọi là cái lý nhân quả, hiểu đúng nhân quả, sống đúng nhân quả, không? Là mình không có sợ đi lạc đường. Quý vị lâu nay là hiểu rõ nhân quả chưa? Mình lâu lâu mà đi chùa tới cúng nải chuối thì quý vị cầu được cái gì? Phật dạy không, nhiều khi mình cầu phước, không? Nhưng mà đúng ra tinh thần của Phật dạy mình cầu phước nhưng mà mình phải làm phước, chứ không phải là chỉ tới cầu Phật thôi. Ví dụ như cứ nghĩa là cầu Phật là ban phước lành, ban hạnh phúc, ban an vui cho mình hết, mà mình không chịu nghĩa là tu cái nghiệp lành, không chịu nghe lời Phật dạy để mà ứng dụng tu, thì Phật có ban phước cho mình nổi không? Nhiều khi rồi cúng mà cầu Phật có ban phước mà không thấy ban phước rồi cái về thôi, Phật không linh. Phải không? Thí dụ vừa mới vô cúng chùa đó, không? Rồi cái thì đi ra ngoài, ngoài đường lỡ một cái ai đó cái đi ngang cái hoặc là đụng mình hay có xúc phạm gì đó, không? À, thì mình hơi vừa mới mà bực bực mình muốn nổi nóng đó thì sao?